kiến băng thứ 13. Bát chánh đạo. Không có bất thiện trên bát chánh đạo. Với nhóm giới, định, huệ, bát chánh đạo mang lại cho cuộc sống chúng ta sự hoàn chỉnh và chính trực. Nhóm giới trong bát chánh đạo. Chánh ngữ là lời nói thật. Chánh ngữ còn mang các đặc tính khác. Lời nói sẽ đem đến sự hòa hợp. Lời nói sẽ êm dịu, vui vẻ, không khiến người nghe khó chịu, đem lại lợi ích và không nhảm nhí vô bổ. Thực hành chánh ngữ, chúng ta sẽ thoát khỏi 4 bất thiện ngữ: nói láo, nói đâm thọc, nói lời nói dữ, nói lời vô ích. Chánh nghiệp bao gồm việc thu thúc hay giữ gìn giới luật. Chúng ta phải tránh 3 loại hành động bất thiện: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Chánh mạng, sự nuôi mạng chân chánh, hợp pháp, không bị chỉ trích, không bị chê trách. Tránh xa các tà mạng, không buôn bán rượu, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán khí giới, không buôn bán thịt, không buôn bán người. Loại bỏ được các bất thiện pháp trong 3 lĩnh vực trên thì ta sẽ tránh được các phiền não thô tướng. Phiền não là kẻ thù của chúng ta. Chúng phải được xem và được nhận ra như vậy. Thoát khỏi kẻ thù là thoát khỏi nguy hiểm. Nhóm định trong bát chánh đạo. Nhóm định gồm 3 yếu tố: chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bạn sẽ quen thuộc với nhóm này nếu bạn theo lời chỉ dẫn hành thiền. Khi bạn cố gắng chú tâm vào bụng, đó là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn có năng lực đẩy các loại phiền não sang một bên. Khi chánh tinh tấn được đẩy mạnh, chánh niệm hoạt động hữu hiệu để quan sát đối tượng. Chánh niệm lại hoạt động như một người bảo vệ tinh tấn, đẩy phiền não ra khỏi đường, và chánh niệm đóng cửa không cho chúng vào. Bây giờ tâm có thể tập trung sâu xa hơn, từ sát na này sang sát na khác. Tâm nằm trên đề mục, tập trung không tản mạn, an tịnh, đó là chánh định. Khi 3 yếu tố này hiện diện thì nhóm định phát triển tốt đẹp. Vào lúc này, tâm phiền não và tâm bất thiện bị đẩy xa. Nhóm định trực tiếp đàn áp tâm bất thiện. Nhóm huệ trong bát chánh đạo. Từ sát na này sang sát na khác, tâm bạn trở nên trong sáng và an tịnh nhờ sự tinh tấn của chính bạn. Trong một phút, bạn có 60 lần tâm thoát khỏi sự bất thiện. Trong 2 phút, bạn sẽ có 120 lần. Hãy nghĩ xem bao nhiêu lần an tịnh bạn có được trong 1 giờ hay trong 1 ngày. Đó là chỉ tính mỗi giây 1 lần an tịnh thôi. Trong mỗi giây đó, bạn sẽ thấy tâm rơi ngay trên đối tượng, đó là chánh hướng tâm hay chánh tư duy, một yếu tố của nhóm huệ trong bát chánh đạo. Khi tâm đã hướng vào đề mục một cách chính xác, tâm sẽ thấy đề mục rõ ràng, trí tuệ sẽ phát sinh. Trí tuệ thấy rõ hay biết rõ các hiện tượng đúng theo chân tướng của nó, tạo nên chánh kiến, một yếu tố của nhóm huệ trong bát chánh đạo. Nếu tâm rơi chính xác trên đối tượng, trí tuệ sẽ nảy sinh, thấy rõ bộ máy nhân duyên, nhân quả tương quan, nối hiện tượng thân và tâm vào với nhau. Nếu tâm rơi trên vô thường, tâm sẽ thấy rõ ràng và hiểu rõ ràng vô thường là thế nào. Như vậy, chánh hướng tâm hay chánh tư duy và chánh kiến liên kết với nhau. Chánh kiến này kết quả từ chánh hướng tâm, có năng lực hủy diệt hạt giống bất thiện tâm. Hạt giống bất thiện tâm là những phiền não cực kỳ vi tế và tiềm ẩn bên trong. Chúng chỉ bị hủy diệt khi trí tuệ có mặt. Và trí tuệ chỉ phát sinh do sự thực hành, không phải do tưởng tượng. Có lẽ bây giờ bạn đã hiểu rõ tại sao Đức Phật bảo rằng Bát Chánh Đạo là con đường thẳng, con đường chân chánh. Những lời nói, hành động và việc làm bất thiện sẽ bị giới, định, huệ, tâm Bát Chánh Đạo chế ngự. Đi thẳng trên đường này, thiền sinh sẽ vượt qua mọi bất thiện pháp và thoát khỏi mọi hiểm nguy. Niết bàn là cõi trời và đạo là cõi trời. Đức Phật đoan chắc với vị trời mới rằng chánh đạo sẽ dẫn đến một cõi trời an toàn. Chỉ cõi trời ở đây được giải thích rất dài trong chú giải, nghĩa là niết bàn, nơi không còn một chút nguy hiểm sợ hãi. Già và chết được chế ngự, gánh nặng đau khổ đã được bỏ xuống. Một người đạt được niết bàn sẽ được bảo vệ hoàn toàn, bởi thế được gọi là người vô úy, người thoát khỏi mọi sự sợ hãi, mọi hiểm nguy. Muốn đến được cõi trời an toàn là niết bàn này, phải đi trên phần siêu thế của Bát Chánh Đạo. Siêu thế ở đây có nghĩa là vượt ra ngoài thế giới này. Bạn không thể đạt đến niết bàn mà không đi trên đường này. Niết bàn là cõi trời cao tột. Chúng ta đã tìm hiểu giới, định, huệ. Khi giới được trong sạch, ta không bị hối hận dày vò, không bị các bậc thiện trí chê trách, không bị luật pháp trừng phạt, và không bị tái sanh vào các cảnh khổ. Khi định được hoàn thành, ta không còn bị các phiền não tư tưởng chi phối. Phiền não tư tưởng là những phiền não nằm trong tâm và đàn áp tâm ta. Phiền não này nếu có dịp sẽ chuyển sang hành động và lời nói bất thiện. Trí tuệ nội quán khởi sinh do chánh niệm và chánh định, có năng lực chế ngự các phiền não vi tế này, các phiền não ngủ ngầm. Bởi thế, dầu chưa đạt được sự an toàn vĩnh viễn của niết bàn, người hành thiền cũng được bảo vệ khỏi mọi điều sợ hãi khi đi trên Bát Chánh Đạo. Con đường này, chính nó là cõi trời. Phiền não chịu trách nhiệm về những mối hiểm nguy trên thế gian này. Mê muội, tham ái và dính mắc là phiền não. Từ vô minh bị ngự trị bởi tham ái, con người tạo nghiệp rồi nhận quả. Do tác động tạo nghiệp trong quá khứ, chúng ta tái sanh vào cõi đời này với thân và tâm như bây giờ, nghĩa là đời sống hiện tại của chúng ta là kết quả của những nguyên nhân trước đây. Thân tâm này đến lượt là trở thành đối tượng của tham ái và dính mắc. Tham ái và dính mắc tạo nên nghiệp. Nghiệp là điều kiện hay nhân để tái sinh lần nữa. Thế rồi lại tham ái và dính mắc vào thân tâm. Cứ thế, chúng ta bị quay tròn mãi mãi. Phiền não, nghiệp và quả là ba yếu tố của vòng luân hồi. Đó là luân hồi trong tam giới, không có điểm khởi đầu. Và nếu không tham thiền thì cũng không có điểm chấm dứt. Nếu không có vô minh thì vòng luân hồi này cũng không có. Chúng ta đau khổ trước tiên từ sự si mê, không biết, không thấy rõ. Trên sự si mê này là tà kiến, ảo tưởng, thấy sai sự thật. Nếu không hành thiền một cách sâu xa, chúng ta không thấy được chân tướng của sự vật là vô thường, khổ và vô ngã. Bản chất của thân và tâm chỉ là hiện tượng sinh diệt từ sát na này đến sát na khác. Nhưng vì si mê nên chúng ta không thấy được điều này, chúng ta cũng không biết rằng sự sinh diệt áp chế khiến ta phải đau khổ. Chúng ta không thấy rõ rằng chẳng có ai kiểm soát, điều khiển tiến trình này, chẳng ai ở đằng sau nó. Nếu chúng ta hiểu một cách sâu xa ba đặc tính của thân và tâm này, chúng ta sẽ không tham ái hay dính mắc. Rồi bởi vì si mê, chúng ta thêm ảo tưởng vào thực tế. Chúng ta lại cho rằng thân và tâm là trường tồn, không thay đổi. Chúng ta sung sướng, vui vẻ khi có thân và tâm này, và chúng ta lại cho rằng có một tự ngã hay tôi vĩnh viễn chịu trách nhiệm tiến trình thân tâm. Hai loại si mê, không thấy rõ hay thấy sai, là nguyên nhân phát sinh tham ái và dính mắc. Dính mắc upadana chỉ là một hình thức kiên cố hơn của tham ái. Sự ham thích sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng, và sự suy nghĩ thích thú khiến ta tham luyến vào những đối tượng mới đến với chúng ta. Nếu chúng ta đạt được những gì chúng ta muốn, chúng ta sẽ dính mắc vào chúng và không muốn mất chúng. Điều này tạo nên nghiệp khiến ta bị luân hồi trong vòng tái sanh. Làm thế nào để phá vỡ vòng luân hồi? Dĩ nhiên có nhiều loại nghiệp. Nghiệp ác đem lại quả ác và khiến chúng ta luân lưu trong vòng tam giới, trong khi đi trên phần tiên khởi của bát chính đạo. Chúng ta không cần phải lo lắng về sự trả quả của các nghiệp bất thiện, vì chúng ta phải tránh xa các hành động ác. Giới bảo vệ thiền sinh khỏi đau khổ trong tương lai. Nghiệp thiện mang lại kết quả hạnh phúc, tuy nhiên cũng thúc đẩy ta luân lưu trong vòng luân hồi. Nhưng khi hành thiền, nghiệp trường tồn không còn phát sanh nữa. Nhìn những gì đến và đi là thiện nghiệp, thêm vào đó nó không khiến ta tiếp tục ở trong vòng luân hồi. Trong ý nghĩa tinh túy thì việc hành thiền không tạo ra quả. Khi chánh niệm đủ chính xác, ngăn cản tham ái phát sinh, và như thế cũng ngăn cản sự phát sinh chuỗi hậu quả tiếp theo liên quan đến sự sinh tồn là nghiệp sinh già đau và chết. Từ sát na này sang sát na khác, thiền minh sát phá vỡ vòng luân hồi của phiền não, nghiệp và quả. Khi tinh tấn chánh niệm và chánh định hoạt động, thì chánh hướng tâm sẽ khiến tâm xuyên thấu bản chất của các pháp, và ta sẽ thấy sự vật đúng theo thực trạng của chúng. Ánh sáng trí tuệ xóa tan sự tâm tối của si mê. Khi không còn si mê thì ái dục không sinh khởi. Nếu ta thấy một cách rõ ràng vô thường, khổ và vô ngã thì tham ái sẽ không phát sinh, và sự dính mắc sẽ không nối chân theo được. Như vậy ta có thể nói vì không biết nên dính mắc nắm giữ, khi biết thì không dính mắc nắm giữ nữa. Không dính mắc nắm giữ thì không tạo nghiệp, và do đó sẽ không gặp quả. Vô minh dẫn đến tham ái và dính mắc nắm giữ vào sự sinh tồn và tà kiến tự ngã. Đi trên bát chánh đạo, bạn sẽ giết chết nguyên nhân của vô minh. Nếu chúng vắng mặt dầu trong một sát na thì sẽ có giải thoát. Vòng luân hồi bị phá tan, đó là cõi trời mà Đức Phật đã nói đến. Trong lúc giữ tâm chánh niệm, bạn được thoát khỏi vô minh, thoát khỏi các hiểm nguy của phiền não, thoát khỏi tác động của các nghiệp đáng sợ dẫn đến đau khổ trong tương lai, và vui hưởng sự an toàn bảo đảm. Có lẽ bạn nghĩ rằng thân và tâm này thật đáng sợ, và bạn muốn loại bỏ nó. Được, nhưng như vậy không có nghĩa là tự tử. Nếu muốn giải thoát, bạn phải thông minh hơn. Khi hậu quả được quan sát, thì nguyên nhân sẽ bị tiêu diệt. Đó không phải là sự hủy diệt tâm nghĩa tích cực, mà chỉ là sự vắng bóng của lực trường tồn. Chánh niệm hủy diệt nguyên nhân đem đến một thân tâm tương tự trong tương lai. Khi tâm chánh niệm chánh định và có sự hướng tâm đúng đắn để quan sát các đối tượng ngay khi chúng phát sinh tại 6 cửa giác quan, thì vào lúc ấy phiền não không thể xâm nhập vào được, chúng hoàn toàn không thể khởi sinh được, bởi vì phiền não là nguyên nhân của nghiệp và tái sinh. Nên khi phiền não không thể khởi dậy được, thì chuỗi tiếp nối sinh tồn trong tam giới bị đoạn tuyệt, sẽ không có hậu quả trong tương lai nếu không có nhân trong hiện tại. Hành theo bát chánh đạo, đạt các tuệ minh sát, cuối cùng thiền sinh sẽ đến cõi trời niết bàn, thoát khỏi mọi đau khổ. Có 4 tầng niết bàn, mỗi tầng một số phiền não được tận diệt. Cõi trời cao tột sẽ ở tầng niết bàn cuối cùng, đó là A-la-hán tâm, hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch. Nhập lưu chứng ngộ niết bàn lần đầu. Vào lúc chứng ngộ niết bàn lần đầu, lúc đạt tu đà hoàn đạo, đạo tâm của người nhập lưu thì không phải tái sanh vào 4 cảnh khổ: súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, vì các loại phiền não gây ra sự tái sinh vào các cảnh khổ đều bị tận diệt. Lại nữa, vị tu đà hoàn không bao giờ tạo các nghiệp khiến tái sinh vào 4 ác đạo, và nghiệp quá khứ có thể dẫn đến việc tái sinh vào 4 cảnh khổ cũng bị vô hiệu. Ở mức độ giác ngộ cao hơn, nhiều loại phiền não khác bị tận diệt. Cuối cùng khi đạt A-la-hán đạo, thì mọi phiền não, nghiệp và quả đều bị tận diệt. Vì A-la-hán không còn bị các tai họa của các phiền não này nữa. Khi vị A-la-hán chết, Ngài sẽ vào cõi trời Niết Bàn, từ đó không còn bước vào vòng luân hồi tam giới nữa. Ngay ở mức giác ngộ thấp nhất, bạn cũng loại trừ được một số tư tưởng hay hành động bất thiện. Theo thanh tịnh đạo, thì khi đạt quả tu đà hoàn, bạn sẽ không còn tự trách mình, không bị các bậc thiện trí chê trách, và không còn bị các hiểm nguy của các hình phạt, và không bị rơi vào các cảnh khổ. Người thế chưa đạt quả tu đà hoàn chẳng khác nào kẻ lữ hành theo một hành trình nguy hiểm. Nhiều hiểm nguy đang chờ đợi họ khi họ muốn vượt rừng rậm, sa mạc. Bởi thế, họ phải chuẩn bị hành trang thật tốt và đầy đủ. Một trong những thứ cần thiết cho cuộc hành trình gian nguy như thế là một chiếc xe tốt. Đức Phật đã cấp cho vị trời Tỳ Khưu một chiếc xe an toàn, quý báu. Ngài nói, ngươi sẽ đi trên một chiếc xe hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới chứng kiến cảnh ồn ào náo nhiệt của thiên cung, vị trời chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, yên tĩnh khi đi trên chiếc xe mới mẻ vừa được Đức Phật ban cho. Chúng ta tìm hiểu thêm ý nghĩa của lời dạy này. Phần lớn các chiếc xe được ồn ào, những loại xe vào thời kỳ Đức Phật rất ồn ào, xe kêu ken két và cọc cặc vì không được vô dầu mỡ đầy đủ, hoặc vì làm bằng những loại gỗ xấu, hoặc chở nặng hay chở nhiều người. Nhưng chiếc xe ngày nay, những chiếc xe ngày nay cũng vẫn còn có tiếng động. Chiếc xe do Đức Phật ban là một chiếc xe khác hẳn loại xe bình thường. Xe di chuyển không gây ra một tiếng động, dầu có chở đến hàng ngàn hay hàng triệu người, chiếc xe này chở tất cả mọi người đến nơi một cách an toàn. Xe êm ả vượt qua núi đồi, xuyên qua rừng rậm, băng qua sa mạc, vượt qua bể khổ không chút trở ngại. Đó là chiếc xe của sự thực hành thiền minh sát của bát chánh đạo. Khi Đức Phật còn tại thiền, hàng triệu chúng sanh đắc đạo chỉ đơn giản do nghe Ngài thuyết pháp. Như vậy, chỉ nghe một lần mà giác ngộ, tất cả các chúng sanh này đều cùng đi trên một chiếc xe. Chiếc xe không gây ra tiếng động, nhưng hành khách thường huyên náo ồn ào. Từ những hành khách đã diệt một số phiền não, những ai đã thấy rõ quả trời niết bàn, tinh tụng tán thán, chiếc xe thật kỳ diệu làm sao. Nó đã chạy một cách êm thấm tốt đẹp và đã đưa tôi đến chỗ giải thoát. Họ là những bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Họ ca tụng chiếc xe bằng nhiều cách. Tâm tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tâm tôi tràn đầy đức tin, trong sáng như pha lê và khoáng đạt bao la. Trí tuệ đã hiển bày trong tôi. Tâm tôi mạnh mẽ, ổn định và bền bỉ, an nhiên, tự tại. Đối diện với những thăng trầm của cuộc đời, các bậc thánh nhân ca tụng chiếc xe này vì họ đã tự thân kinh nghiệm sự đình chỉ của tiến trình tâm, tâm sở và tất cả những hiện tượng phát sinh từ tâm. Đạt được tình trạng này, thân tâm họ tràn đầy hỷ lạc, an vui và thanh tịnh kỳ diệu. Khi có kẻ thân yêu lìa bỏ quả đời, người ta thường khóc lóc, than van, buồn khổ, thương tiếc. Đối với các vị A-la-hán, các ngài đã nhổ tận gốc rễ các loại phiền não, từ thô sơ cho đến vi tế, nên cái chết đối với các ngài là cái gì tự nhiên. Các ngài sẵn sàng đón nhận khi nó đến. Các ngài có thể nói, rốt cuộc cái khối đau khổ này cũng bị tan rã. Đây là kiếp sống cuối cùng của ta. Ta không còn bao giờ đối đầu với đau khổ nữa. Chỉ có an lạc ở cõi trời niết bàn. Sự cao quý của một A-la-hán có thể vượt ngoài khả năng hiểu biết của bạn, nhưng bạn có thể tự biết, tự cảm nhận một vị A-la-hán sẽ cảm thấy như thế nào. Hãy xem việc thực hành của chính bạn. Bạn có thể đã từng chế ngự được các chướng ngại căn bản, tham lam, sân hận, giả dưỡi, buồn ngủ, bất an và hoài nghi, và có thể thấy một cách rõ ràng bản chất của đối tượng. Bạn có thể đã từng thấy được sự khác biệt giữa thân và tâm, hay thấy các hiện tượng sinh và diệt trong từng khoảnh khắc một, thấy được sự sinh diệt là một sự giải thoát và an lạc vui tươi. Sự hỷ lạc, sự trong sáng của tâm này là kết quả của việc thực hành. Đức Phật dạy, những người đã đạt các tầng thiền sẽ có được một hỷ lạc lớn lao, vượt hẳn mọi hạnh phúc do các dục lạc giác quan đem lại, dầu đó là dục lạc cõi người hay cõi trời. Các tầng thiền ở đây là các tầng thiền trong thiền chỉ hay sự định tâm trong từng sát na một của thiền minh sát. Nếu thiền sinh có thể duy trì chánh niệm liên tục, sẽ kinh nghiệm được niềm hỷ lạc sâu xa của việc hành thiền. Thiền sinh sẽ hưởng được hương vị của giáo pháp mà trước đây chưa từng nếm qua. Thiền sinh có thể tự cảm thán giáo pháp kỳ diệu làm sao, khó tưởng tượng được rằng mình có được những sự an tịnh hỷ lạc như vậy. Thiền sinh sẽ tràn đầy lòng tin vì đã được thỏa mãn và trọn vẹn. Thiền sinh sẽ bắt đầu nghĩ đến việc chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có được cho những người khác. Thiền sinh có thể tham vọng và đặt kế hoạch để truyền bá giáo pháp. Đó là âm thanh trong tâm bạn, một bài ca tán dương, ca ngợi chiếc xe yên lặng mà bạn đã được đi. Lại cũng có những âm thanh khác kém hăng say, thích thú hơn. Đó là tiếng kêu the thé của các thiền sinh ngồi trên chiếc xe mà không hứng thú hay vui vẻ gì, hay vui vẻ gì cả. Họ là những thiền sinh không hành thiền tinh tấn. Trong việc hành thiền minh sát, nếu ít tinh tấn thì kết quả chẳng ra gì cả. Thiền sinh lười biếng, buông thả sẽ không bao giờ nếm được hương vị của giáo pháp. Họ có thể nghe được sự thành công của người khác. Họ có thể thấy những người khác ngồi thẳng thắn tĩnh lặng, dường như đang thích thú trong sự định tâm và phát triển trí tuệ. Riêng họ bị tràn ngập bởi phóng tâm và chướng ngại. Hoài nghi sẽ bò vào tâm họ. Hoài nghi thiền sư, hoài nghi phương pháp hành thiền và hoài nghi cả chiếc xe. Họ phân vân và tự nhủ, đây là chiếc xe thô kệch, vô dụng, gây ra nhiều tiếng ồn và không đưa ta đi đến đâu được. Đôi lúc người ta có thể nghe được những tiếng than vang, rên rỉ vọng lại từ phía chiếc xe. Đó là những tiếng nức nở của các thiền sinh có đức tin nhiệt thành vào việc hành thiền và đã nỗ lực tinh tấn, nhưng vì lý do nào đó họ chưa đạt được nhiều tiến bộ như họ mong mỏi. Họ bắt đầu mất lòng tin, họ nghi ngờ không biết mình có thể đạt được mục tiêu không. Càng đi lạc đường càng được nhiều gạo ở miếng. Có một câu nói để khuyến khích những người tận tâm hành thiền nhưng chưa đạt được kết quả mong mỏi: người hộ tăng càng đi lạc đường càng có nhiều gạo. Ở các chư Phật giáo có những người hộ tăng hay anagarika là những người giữ 8 hay 10 giới. Họ cạo đầu nhưng không xuất gia như các nhà sư. Họ giúp chư sư mọi công việc trong chùa như những người đến làm công quả. Một trong những bổn phận của họ là đi quyên góp cho chùa. Ở Miến Điện, các vị hộ tăng này thường nhận được gạo từ những người có hảo tâm muốn giúp cho chùa. Vì hộ tăng dùng quan gánh để gánh gạo quyên góp, có lúc các vị này có lẽ là mới nên bị lạc đường. Họ cố gắng đi trở lại con đường cũ để trở về. Các nhà hảo tâm tưởng rằng họ vẫn tiếp tục quyên góp nên tiếp tục ủng hộ. Thế là các vị hộ tăng lạc đường, nhận thêm được nhiều gạo. Những thiền sinh hành thiền tinh tấn nhưng chưa tiến bộ như mình mong mỏi, xin đừng thất vọng. Hãy nghĩ đến người hộ tăng lạc đường này. Cuối cùng rồi bạn cũng sẽ được một gánh giáo pháp lớn lao. Như Đức Phật đã diễn tả, chiếc xe giải thoát có 2 bánh xe. Vào thời Đức Phật, xe được chế tạo như thế, nên Ngài dùng thí dụ này để người nghe dễ lãnh hội. Đức Phật giải thích rằng 2 bánh xe là 2 sự tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. Trong việc hành thiền cũng như trong các công việc khác, đòi hỏi phải có sự cố gắng tinh tấn. Chúng ta phải chăm chỉ, chuyên cần để thành công. Nếu tinh tấn được duy trì bền bỉ, ta sẽ trở thành một vị anh hùng hay một người dũng cảm. Dũng cảm tinh tấn là điều tối cần thiết trong việc hành thiền. Tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. Như Đức Phật đã diễn tả, chiếc xe giải thoát có 2 bánh xe. Vào thời kỳ Đức Phật, xe được chế tạo như thế, nên Ngài dùng thí dụ này để người nghe dễ lãnh hội. Đức Phật giải thích rằng 2 bánh xe là 2 sự tinh tấn thể chất và tinh thần. Trong việc hành thiền cũng như trong các công việc khác, đòi hỏi phải có sự cố gắng tinh tấn. Chúng ta phải chăm chỉ, chuyên cần để thành công. Nếu tinh tấn được duy trì bền bỉ, ta sẽ trở thành một vị anh hùng hay một người dũng cảm. Dũng cảm tinh tấn là điều tối cần thiết trong việc hành thiền. Tinh tấn thể chất là sự tinh tấn để duy trì thân thể trong tư thế thích đáng trong lúc hành thiền, đi, đứng, ngồi, nằm. Tinh tấn tinh thần là tinh tấn trong việc chánh niệm và tập trung tâm ý để loại trừ phiền não. 2 bánh xe tinh tấn lăn đều để đưa chiếc xe thực hành chạy êm thấm đến đích. Trong khi tinh hành, bạn phải dở bước rồi đặt chân xuống. Bạn tiếp tục làm đi làm lại, dở bước đạp. Khi đi như vậy, tinh tấn thể chất giúp bạn di chuyển. Trong khi đó, tinh tấn tinh thần tạo nên một sự chánh niệm liên tục. Sự vận dụng thể chất với một số lượng điều hòa đóng góp vào sự tỉnh thức và năng lực của tâm. Một điều quan trọng phải nhớ là tinh tấn là yếu tố căn bản trong việc hòa kiểu chiếc xe giải thoát của Đức Phật. Xe cần phải gắn chặt 2 bánh, cũng vậy, chiếc xe bát chánh đạo cũng phải được gắn chặt 2 bánh xe tinh tấn thể chất và tinh tấn tinh thần. Chúng ta không thể tiến bộ nếu không có tinh tấn thể chất trong lúc ngồi thiền, và cũng không thể có tiến bộ nếu trong khi ngồi thiền ta không tinh tấn ghi nhận đề mục một cách sáng suốt, chính xác và liên tục. Nếu hai bánh xe tinh tấn được duy trì chuyển động thì chiếc xe sẽ lăn bánh tiến thẳng về phía trước. Cần phải có tinh tấn để duy trì tư thế thể chất. Nếu bạn đang ngồi, bạn phải tinh tấn để giữ mình khỏi ngã. Nếu bạn đang đi, bạn cũng phải tinh tấn để di chuyển chân và giữ cơ thể thăng bằng. Chúng ta phải tập quân bình bốn tư thế chính: quân bình, năng lực và tạo điều kiện để có sức khỏe tốt trong một khóa hành thiền. Với hoàn cảnh đặc biệt, chúng ta phải có đủ thì giờ ngồi và đi, và thứ đến là giờ đứng, giờ nằm, giờ ngủ phải hạn chế. Nếu tư thế không duy trì đúng, lười biếng sẽ phát sinh. Chẳng hạn, lúc ngồi, nếu không tôn trọng duy trì việc giữ thẳng lưng, bạn sẽ tìm một nơi để dựa lưng. Hay bạn có thể cho rằng đi kinh hành quá mỏi mệt, hay cơ thể cần phải được thoải mái chút đỉnh mới thích hợp cho việc hành thiền. Tất cả những điều trên, như bạn biết, sẽ không được chấp nhận trong lúc hành thiền. Tương tự như vậy, đối với tinh tấn tinh thần, không nên lười biếng. Ngay từ lúc đầu, bạn phải tâm niệm là phải cố gắng duy trì liên tục tinh tấn tinh thần. Hãy luôn luôn tự nhắc nhở, ta không bao giờ để một khoảng thở nào thiếu chánh niệm. Ta luôn luôn duy trì chánh niệm liên tục. Đây là một thái độ rất cần thiết và ích lợi, khiến tâm bạn khai mở để thành tựu mục đích mong ước. Nhiều thiền sinh rất chán ghét việc kinh hành. Họ cho rằng kinh hành làm mệt mỏi và mất thời giờ. Họ chỉ kinh hành vì miễn cưỡng vâng lời thiền sư mà thôi. Họ không biết rằng khi kinh hành cần phải dùng hai loại tinh tấn, và đây là điều rất ích lợi để giữ cho bánh xe tinh tấn lăn đều. Với sự tinh tấn kinh hành, bạn có thể đạt đến mục tiêu một cách dễ dàng và thoải mái. Khi tinh tấn tinh thần luôn luôn có mặt trong từng sát na, thì phiền não không thể nào len lỏi vào được. Phiền não sẽ bị đẩy xa, bị hất ra ngoài, bị tâm tinh tấn loại bỏ. Một số thiền sinh hành thiền từng hồi từng chập, sự tinh tấn rời rạc, thiếu liên tục. Cứ hành thiền được một lúc lại lơi là, tinh tấn nổi bùng lên rồi lại tắt ngấm sau đó. Phiền não do đó len lỏi vào mãi. Thiền sinh loại này cứ phải bắt đầu tinh tấn hành lại từ đầu, cố gắng rồi lại nghỉ, cố gắng rồi lại nghỉ. Thiền sinh không thể tạo được một cái trớn trong việc hành thiền, vì vậy không thể tiến bộ. Bạn cần phải thành thật xem xét lại việc hành thiền của mình. Bạn đã thật sự chánh niệm chưa? Bạn có thật sự nghiêm túc kiên trì thực hành chánh niệm, tinh tấn chánh niệm từ phút này qua phút khác, chẳng lơ là, không buông trôi chưa? Người nào giữ cho bánh xe tinh tấn tinh thần tiếp tục quay đều thì người đó có nỗ lực tinh tấn. Đức Phật khen ngợi người nỗ lực tinh tấn. Người có nỗ lực tinh tấn sống trong an lạc. Tại sao vậy? Vì nỗ lực tinh tấn đẩy xa phiền não, tạo nên một sự mát mẻ, an tịnh, hoan hỷ, thoát khỏi tham dục, hung bạo và si mê. Tinh tấn nỗ lực có hiệu năng vô lượng. Đức Phật dạy, thà sống một ngày mà nỗ lực tinh tấn còn hơn sống trăm năm mà thiếu tinh cần. Mong rằng các bạn sẽ có sự hoan hỷ, hứng khởi trong khi nghe phần này, trong khi nghe phần giảng giải này, để bánh xe tinh tấn của bạn lăn đều. Phần thứ hai của chiếc xe được Đức Phật mô tả là chỗ tựa lưng. Chỗ tựa lưng ở đây ám chỉ lương tâm. Ngày xưa xe có chỗ tựa lưng, không có chỗ tựa lưng, người đánh xe hay hành khách sẽ bị rơi khỏi xe hay ngã về đằng trước khi xe bất thần dừng lại. Chỗ tựa lưng có thể là một bộ phận rất đắt tiền. Hành khách tựa lưng vào ghế ngồi thoải mái như người ngồi trên chiếc ghế bành và để xe đưa đến nơi mình muốn. Trường hợp của chúng ta, chỗ đến là niết bàn. Để hiểu rõ công năng của chỗ tựa lưng của chiếc xe minh sát, chúng ta phải hiểu thế nào là lương tâm. Lương tâm ở đây là sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Hổ thẹn và ghê sợ ở đây không liên quan gì đến
sự sân hận thông thường. Một bất thiện pháp không phát xuất từ sự từ bỏ đối tượng như bản chất của sự sân hận. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi ở đây làm thiện tâm. Hổ thẹn và ghê sợ các điều bất thiện. Hai đặc tính này phối hợp tạo nên lương tâm, sự chính trực, chân thật. Người có tâm chính trực, chân thật thì không phải hổ thẹn và ghê sợ về đức hạnh của mình. Hổ thẹn là cảm giác chán ngấy hay ghê tởm, phiền não. Khi cố gắng chánh niệm, bạn thấy có những khoảng hở, từ đó phiền não có thể xen vào và biến bạn thành nạn nhân của chúng. Bạn cảm thấy hổ thẹn khi thấy mình không thể kiểm soát được lục căn. Ghê sợ là sợ hậu quả của các điều bất thiện. Chẳng hạn sợ rằng trong khi hành thiền, nếu tâm bạn bị tràn ngập bởi các tư tưởng bất thiện thì bạn sẽ chậm tiến bộ. Sợ rằng nếu bạn làm những hành vi bất thiện dưới ảnh hưởng của phiền não, bạn sẽ nặng chịu đau khổ. Các điều sợ hãi trên giúp bạn thận trọng đề phòng, luôn luôn cảnh giác, không để cho phiền não đợi chờ cơ hội nhảy vào. Nhờ thế, trong lúc ngồi thiền, bạn sẽ nỗ lực chánh niệm, khấn khiết với đề mục chính. Hổ thẹn liên quan trực tiếp đến giới hạnh và sự chân chính thành thật của chính bạn. Trong khi đó, ghê sợ liên quan đến giới hạnh và thanh danh của gia đình, thầy tổ, thân quyến, bằng hữu, vân vân. Hổ thẹn hiện hành dưới nhiều cách. Một người sinh trưởng trong gia đình gia giáo thì dù gặp hoàn cảnh khó khăn đến đâu, cha mẹ cũng cố gắng cho họ học hành để trở thành người hữu dụng sau này. Người được sinh trưởng và giáo dục trong gia đình như thế, trước khi làm một hành động ác như giết người chẳng hạn, họ sẽ tự vấn nhiều lần. Cha mẹ dạy là hãy sống trong tình thương và đối xử tốt với mọi người. Ta phải tự trọng, không để mất thanh danh khi có những tư tưởng và cảm giác xấu xa, tệ hại như vậy. Ta có nên giết người vì một phút yếu lòng và thiếu từ tâm như thế chăng? Ta đành hy sinh đức hạnh của ta chăng? Nếu có thể phản tỉnh bằng cách này và quyết định tránh xa sự giết hại thì ta đã có đức hổ thẹn. Đức hạnh của sự hiểu biết hay học thức cũng có thể giúp cho ta tránh xa các hành động bất thiện. Một người có học thức, có văn hóa cao sẽ có một căn bản luân lý đức hạnh cao. Luân lý đức hạnh của người có học, người hiểu biết, khi có ý định làm một hành vi bất thiện, người có học thức, hiểu biết sẽ biết xem xét, thẩm định những gì đang ẩn tàng bên trong họ và có thể dừng tay. Cũng có thể nhờ tuổi tác cao mà có đức hổ thẹn. Khi trầm tuổi, ta có phẩm hạnh cao. Điều này do ở sự tự tỉnh, tự nhiên của mình. Ta là một người đứng tuổi, con cháu đầy đàn. Ta đã biết đâu là trái, đâu là phải. Ta không nên làm những điều không thích đáng như vậy. Ta phải tôn trọng phẩm hạnh của chính mình. Sự hổ thẹn cũng phát sinh nhờ lòng dũng cảm, phát tín. Ta có thể tự suy nghĩ, phản tỉnh rằng hành động thiếu đạo đức là hành động của những kẻ vô lại, những tên ma đầu, những người sống không nguyên tắc. Một người có tâm dũng cảm và cương nghị sẽ sống theo nguyên tắc chân chính, thành thật. Không chuyện gì, không áp lực nào có thể khiến họ đánh mất tư cách phẩm hạnh của mình. Ghê sợ tội lỗi là một khía cạnh khác của lương tâm. Do nghĩ đến uy tín danh dự của cha mẹ, họ hàng, gia đình, bạn bè mà người không dám làm điều bất thiện. Họ nghĩ rằng khi làm điều bất thiện là đã phản bội và làm tổn thương đến các người thân yêu của mình. Bạn không thể nào giấu giếm được những hành vi bất thiện mình đã làm, vì làm sao giấu giếm được chính bạn. Có những kẻ có thể đọc được tâm người khác, họ có thể nghe hay thấy chuyện người khác làm. Nếu ý thức được điều này, bạn sẽ do dự khi phải làm hành vi bất thiện, do bạn nghĩ rằng hành vi này chính đáo đến đâu. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi đóng vai trò quan trọng trong đời sống gia đình. Nhờ có hai đức tính này mà cha mẹ, anh chị có thể sống một cuộc sống trong sạch. Nếu không có hai đức tính này thì sẽ không có hành vi đạo đức, và những người trong gia đình sẽ sống như chó với mèo. Thế giới ngày nay gặp nhiều tai họa vì con người đã thiếu mất hai đức tính hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Hai yếu tố của lương tâm, hổ thẹn và ghê sợ này, được gọi là những kẻ hộ trì thế giới. Hãy tưởng tượng xem, nếu mọi người trên thế giới đều có hai đức tánh hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, thì thế giới này sẽ êm đẹp biết bao. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi còn được gọi là tinh pháp, pháp thanh tịnh, pháp trong sạch, bởi vì chúng là những pháp thiết yếu để duy trì sự trong sạch, thanh tịnh của chúng sanh trên hành tinh này. Sukha Dhamma có nghĩa là màu trắng, tượng trưng cho sự thanh tịnh, thanh khiết. Pháp ngược lại là không hổ thẹn và không ghê sợ tội lỗi là pháp đen. Màu đen thì hấp thụ nhiệt, màu trắng phản xạ nhiệt. Pháp đen là pháp có đặc tính thu hút nhiều phiền não. Khi chúng hiện diện thì tâm bạn sẽ chìm đắm trong phiền não. Trong khi pháp trắng hiện diện thì phiền não sẽ bị dội ngược. Kinh điển có đưa ra ví dụ về hai hòn sắt. Một hòn bị trát đầy phân, một hòn bị nung nóng đỏ. Một người từ chối hòn sắt thứ nhất vì sợ bẩn tay và không dám sờ vào hòn sắt thứ hai vì sợ phẩm tay. Không sờ vào hòn sắt bẩn cũng giống như tâm hổ thẹn tội lỗi. Người biết hổ thẹn khi làm điều xấu, nhờ họ biết so sánh những điều xấu đó với những điều tốt. Người không sờ tay vào hòn sắt nóng cũng như tâm ghê sợ tội lỗi. Người ghê sợ tội lỗi vì sợ phải gặp quả xấu do những hành động bất thiện của mình. Họ sợ phải xa vào khổ cảnh. Như vậy, người tránh xa 10 bất thiện pháp cũng như người không dám sờ vào hai hòn sắt trên. Những sự hổ thẹn và ghê sợ vô ích. Có nhiều sự hổ thẹn và ghê sợ thật ra chẳng có ích tí nào. Tôi gọi đó là sự hổ thẹn và ghê sợ bắt chước. Chẳng hạn như bối rối hay mắc cỡ khi phải giữ năm giới, mắc cỡ và sợ nghe giáo pháp, mắc cỡ và e ngại khi đảnh lễ các bậc trưởng thượng. Nhiều người mắc cỡ và sợ hãi khi phải nói to hay đứng trước công chúng. Nhiều người sợ hãi những dư luận không tốt về mình, nhất là khi những dư luận nói về những hành động xấu xa của mình. Đó là sự hổ thẹn bắt chước. Trong cuộc sống có những điều không nên mắc cỡ hay sợ hãi. Không mắc cỡ khi phải làm việc để kiếm sống, vì nếu mắc cỡ như vậy thì lấy gì để mà ăn. Không mắc cỡ khi phải đến học hỏi với thầy về buôn bán hay về một nghề chuyên môn nào đó. Nếu mắc cỡ như vậy thì làm sao có kiến thức. Không mắc cỡ khi phải ăn, bởi vì nếu không ăn thì sẽ chết đói. Không sợ hãi khi phải gặp một nhân vật quan trọng khi điều đó cần thiết. Nhiều người nhà quê rất sợ hãi khi phải đi xe lửa, xe buýt, qua phà. Ở đây tôi muốn nói đến những người thật sự chưa từng thấy và sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Những người đơn giản mộc mạc này, họ cũng mắc cỡ khi dùng nhà vệ sinh công cộng. Những sự e dè mắc cỡ hay sợ hãi đó chẳng lợi ích gì. Có những người sợ cả chó, mèo, thằn lằn, gián, chuột hay sợ nơi lạ nước lạ cái. Nhiều người là sợ người khác phái. Nhiều người sợ cha mẹ, sợ thầy giáo, nên đứng trước mặt cha mẹ hay thầy giáo, họ ấp a ấp úng, nói không nên lời, ngay cả đi đứng cũng trở nên mất tự nhiên. Nhiều thiền sinh sợ phải trình pháp với thiền sư, nên họ cứ đứng lấp la lấp ló ngoài cửa, như đợi vào phòng nha sĩ. Tất cả những sự sợ hãi trên không phải là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi liên quan đến thiện pháp. Người hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, họ sợ những nghiệp xấu do phiền não đem lại. Một khi phiền não hiện diện thì khiến những hành động bất thiện dễ phát sinh. Suy nghĩ đến hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi là một điều tốt đẹp. Hai yếu tố này càng mạnh bao nhiêu thì thiền sinh càng tinh tấn chánh niệm bấy nhiêu. Một thiền sinh sợ sự liên tục chánh niệm của mình bị gián đoạn thì sẽ luôn luôn nỗ lực cố gắng trau dồi chánh niệm, tỉnh giác. Bởi thế Đức Phật đã nói với vị trời mới của chúng ta, chiếc xe bát chánh đạo có chỗ tựa lưng là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Nếu có được chỗ tựa lưng hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi này thì chúng ta sẽ có được một nơi để nương tựa, để dựa lưng và ngồi một cách thoải mái trên suốt hành trình đi đến an lạc niết bàn. Giống như người lái xe đời, nếu không thận trọng thì cũng xảy ra những nguy hiểm. Cũng vậy, thiền sinh đi trên chiếc xe bát chánh đạo, nếu thiếu chánh niệm thì nguy hiểm cũng chờ chực hai bên đường. Mối nguy hiểm đó chính là phiền não đang nằm hai bên chánh đạo. Nếu bạn lơ đễnh lạc tay lái thì bạn sẽ gặp chúng ngay. Cầu mong cho các bạn có thật nhiều hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi để có đủ tinh tấn trong việc hành thiền. Cầu mong các bạn tiến bước một cách êm đềm và nhanh chóng trên bát chánh đạo cho đến khi giác ngộ niết bàn. Chánh niệm là vũ khí bao quanh chiếc xe. Chiếc xe pháp bảo muốn đi một cách an toàn thì phải có một thân xe chắc chắn. Vào thời kỳ Đức Phật, xe được làm bằng gỗ hay những vật liệu rắn chắc khác để cung tên và giáo mát không thể đâm thủng. Gần đây hơn, các quốc gia đã bỏ tiền ra để tạo những chiến xa hiện đại. Những chiếc xe hơi ngày nay cũng được chế tạo những bộ phận để bảo vệ an toàn. Có những chiếc xe rất an toàn và đầy đủ tiện nghi. Ngồi trên xe không khác gì đang ngồi trong nhà. Ngồi trong chiếc xe đó có thể tránh được gió mái, nóng lạnh, nắng nôi, mưa tuyết. Cũng vậy, khi thiền sinh giữ chánh niệm liên tục thì sẽ không bị các loại phiền não tấn công. Chánh niệm là một thứ vũ khí giúp cho tâm an toàn, thoải mái và mát mẻ. Bao lâu tâm còn được bảo vệ bởi sự chánh niệm thì phiền não sẽ không thể xâm nhập. Không một ai có thể đi an toàn trên chiếc xe bát chánh đạo mà không được bảo vệ bởi chánh niệm. Khi chiến xa xung trận, vũ khí là yếu tố bảo vệ chống lại mọi sự xâm nhập của kẻ thù. Trong khi hành thiền minh sát là chúng ta đã bước vào mặt trận đối mặt chống lại mọi phiền não, chúng ta cần phải có vũ khí chánh niệm. Muốn thắng địch thì phải hiểu địch cũng vậy. Chúng ta phải tìm hiểu xem phiền não phát sinh như thế nào để tiêu diệt chúng. Phiền não phát sinh từ 6 cửa giác quan. Khi 6 cửa giác quan thiếu sự phòng ngự của chánh niệm thì chúng ta sẽ là nạn nhân của tham ái, sân hận, si mê và đủ mọi loại phiền não khác. Chẳng hạn, khi tiến trình của sự thấy xảy ra, vật tiếp xúc với nhãn căn và nhãn thức phát sinh. Nếu vật thấy là vật đẹp đẽ và bạn không chánh niệm thì tham ái sẽ phát sinh. Nếu vật thấy không vừa ý thì sân hận sẽ phát sinh. Khi có chánh niệm thì phiền não không thể xâm nhập vào luồng ý thức của bạn được. Khi ghi nhận chánh niệm các tiến trình của sự thấy thì tâm có cơ hội để hiểu rõ bản chất thật sự của những gì đang xảy ra. Lợi ích trực tiếp tức thời của chánh niệm là tâm được thanh tịnh, trong sáng, an bình và hạnh phúc. Chính vào thời điểm chánh niệm thì phiền não vắng bóng, do đó tâm thanh tịnh. Tâm không thể ghi nhận hai đối tượng cùng một lúc, vì vậy khi tâm tinh tấn chánh niệm thì phiền não sẽ không thể hiện khởi. Một tâm thanh tịnh, trong sáng, an lạc có thể được dùng để quán chiếu sâu hơn vào bản chất của hiện tượng. Thường thì những tâm sở bất thiện thường xảy ra hơn là những tâm sở thiện. Ngay khi tham lam, sân hận, si mê xâm nhập vào tâm, chúng ta bắt đầu tạo nghiệp xấu. Và nghiệp xấu này sẽ trả quả ngay trong kiếp hiện tại và cả kiếp vị lai. Tái sanh là hậu quả của nghiệp. Mà có tái sanh thì phải có chết. Trong thời gian giữa sinh và tử, chúng sanh tạo nên nghiệp, cả nghiệp thiện lẫn nghiệp ác. Do đó, khiến chúng sanh phải luân hồi mãi mãi. Bởi thế, thất niệm là con đường dẫn đến sự diệt. Thất niệm là nguyên nhân dẫn đến cái chết trong kiếp sống này và các kiếp sống sau sau. Bởi thế, chánh niệm cũng giống như không khí trong lành, luôn luôn cần thiết cho đời sống. Mọi người đều cần phải hít thở không khí trong lành. Nếu không có không khí trong lành, hay phải sống trong bầu không khí ô nhiễm, thì sớm muộn gì ta cũng bệnh hoạn và chết. Nếu tâm không có không khí trong lành của chánh niệm, thì nó sẽ bị héo úa, hơi thở sẽ khó khăn và tắc nghẽn bởi phiền não. Một người hít thở không khí ô nhiễm có thể bị bệnh cấp kỳ và phải chịu nhiều đau đớn khổ sở trước khi chết. Khi không chánh niệm, chúng ta sẽ hít thở khí độc của phiền não và chúng ta sẽ chuốc lấy khổ đau. Nếu đối tượng hài lòng, thích thú, hiện diện thì ta sẽ bị tham ái dày xéo. Nếu đối tượng không hài lòng, không thích thú thì ta sẽ bị sân hận thiêu đốt. Phiền não có thể đến với ta với nhiều hình thái: tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, tật đố, danh tị, bỏng sẻn, vân vân. Khi chúng tấn công ta, đều khiến chúng ta chịu những đau đớn, khổ sở như nhau. Tâm thanh tịnh, hỷ mãn, an bình, hạnh phúc chỉ có khi mọi phiền não bị xua đuổi khỏi tâm ta. Một vài loại ô nhiễm khiến chúng ta tự chóng mặt, nhức đầu, xây sẩm, buồn nôn, rối loạn các bộ phận trong cơ thể. Một vài loại ô nhiễm khí độc có thể làm ta thiệt mạng. Phiền não cũng thế. Một số có thể gây cho chúng ta những thương tổn nhẹ, một số có thể khiến ta chết. Một số người bị choáng váng hay say sẩm bởi dục lạc ngũ trần, một số thì chết tức tưởi hay chết cấp kỳ bởi phiền não. Tham ái quá mạnh có thể làm chết người, tham ái tích tụ nhiều năm cuối cùng có thể tạo ra nhiều chứng bệnh kinh niên hay cấp tính. Quá giận hay quá sợ cũng gây ra chết người. Đó là trường hợp những nạn nhân là những người bị đau tim. Phiền não cũng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tâm thần hay thần kinh. Thật ra phiền não còn nguy hiểm tai hại hơn bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề nhất. Một người bị chết vì hít thở không khí ô nhiễm thì chất độc chỉ nằm trong cơ thể người đó, nhưng sự tàn độc của phiền não có thể lan truyền đến kiếp sau. Đó là chưa kể đến những ảnh hưởng gián tiếp của phiền não đối với người khác. Khi hít phiền não vào tâm thì phiền não sẽ đem đến kết quả bằng nghiệp, và nghiệp này sẽ chín trong tương lai. Một người chánh niệm liên tục thì tâm sẽ dần dần được rửa sạch, giống như phổi của một người nghiện hút đã bỏ thuốc thì dần dần chất độc hay chất nhựa của thuốc lá trong phổi sẽ tan biến đi. Một con tâm trong sạch thì sẽ dễ dàng tập trung tâm ý và trí tuệ có cơ hội để hiện khởi. Tiến trình chữa lành bệnh phải bắt đầu bằng chánh niệm. Nhờ phát triển chánh niệm và chánh định, bạn sẽ dần dần vượt qua các tuệ minh sát. Khi trí tuệ tiếp tục phát triển và chín mùi thì cuối cùng bạn sẽ giác ngộ niết bàn. Khi đó mọi phiền não đều được nhổ tận gốc rễ, niết bàn không có ô nhiễm. Giá trị của chánh niệm chỉ có thể nhận biết được do chính người thực hành chánh niệm. Dầu chiếc xe có kỳ diệu đến đâu, nếu không có người đánh xe thì cũng không thể đi đâu được. Cũng vậy, Đức Phật giảng giải rằng chánh kiến phải cung cấp sinh lực cũng như chỉ hướng cho hành trình tâm linh của chúng ta. Kinh điển ghi lại 6 loại chánh kiến. Trong bài pháp nói về chánh kiến này, Đức Phật đặc biệt đề cập đến chánh kiến phát sinh vào lúc thánh đạo tâm phát sinh. Thánh đạo tâm là một trong những điểm cao tột mà việc hành thiền minh sát đem lại. Chánh kiến đầu tiên là chánh kiến hiểu rõ nghiệp là tài sản của ta. Nghiệp là hành động, thiện hay bất thiện. Nhiều người nghĩ rằng họ có quyền sở hữu hay kiểm soát được các tài sản vật chất. Đó là một quan niệm sai lầm, mang đầy ảo tưởng, ảo huyền. Bởi vì mọi vật trên thế gian này đều vô thường, không sống bền, kiếp sống này